xinh xắn, nước tuôn trên đồng ruộng vắng, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lúa.
Thục Đoan kính chào quý thính giả, xin mời quý vị đến với chương trình Gợi Nhớ Quê Hương. Hôm nay Thục Đoan và Nam Anh xin đọc gửi đến quý vị bài viết của tác giả Lệ Vân với tựa đề Công Nương Ngọc Vạn, được trích trong tuyển tập Bóng Sắc Giai Nhân Trên Đường Bắc Tiến và Nam Tiến. Xin kính mời quý vị nghe sau đây. Sống của người dân Việt vào đầu thế kỷ thứ 17 rất là mãnh liệt. Người Việt lấn mạnh dần đến vùng Bình Định, Phú Yên và khai thác từ đồng bằng sông biển cho đến rừng núi của xứ Chiêm Thành ngày trước. Vua Lê Thánh Tông mở bờ cõi đến Bình Định từ năm 1470, nhưng người Chiêm vẫn cố gắng kháng cự, giành đi giành lại một số đất đai bị người Việt xâm lấn. Đến năm 1611, chúa Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, lấy thêm được đất Phú Yên, rồi gây dựng một nền hành chính chặt chẽ có quan chức điều hành luật pháp. Do việc thuế má an ninh, đến thời ấy xứ Chiêm Thành tuy vẫn còn là một vương quốc, nhưng chỉ còn có đất Khánh Hòa, Phan Rang, Phan Thiết. Câu chuyện quan trọng là từ nay, Đại Việt đã tiến gần đến đất chân lạp về phía lưu vực sông Đồng Nai, một đồng bằng phì nhiêu mà dân cư các bộ lạc thì lại rất thưa thớt.
Nước chân lạp tuy lớn rộng, đất đai màu mỡ, nhưng thường bị quân Xiêm La của Thả Lan sấn lấm, xâm lấn và bắt thần phục triều cống, hạch sách phiền nhiễu nên uất hận vô cùng. Năm 1618, vua Sangyopo Siroopori của xứ chân lạp vì quá lệ thuộc Xiêm La nên bị triều thần bắt thoái vị, nhường ngôi cho con là Priyachaitta đệ nhị. Muốn cho triều đình được vững chắc, ông vua mới liền cử em là ông Priya Autay lên làm phó vương và tìm cách giao thiệp với chúa Đặng Trong là Sải Vương để mong được yểm trợ lập thế chống quân Xiêm La khi ấy đã chiếm đến Angkor của Chân Lạp. Sải Vương Nguyễn Phúc Nguyên lúc bấy giờ cũng mới nối nghiệp chúa Nguyễn Hoàng của năm 1613, lúc ấy vương đã ngoài 50 tuổi, và tiếng tâm tài trí đức độ của ngài đã được đồn đến Chân Lạp. Priyachaitta II muốn biết chúa Nguyễn Phúc Nguyên được nhân dân gọi là Phật Vương hay là Sải Vương thì rất quý trọng, vì dân Chân Lạp cũng rất sùng tín Phật giáo. vả lại nước Chân Lạp cũng đã có một số dân người Việt vào cư ngụ từ trước. Ông thấy họ hiền hòa, chăm chỉ, khéo léo. Đàn bà con nhà buôn bán cũng trắng trẻo duyên dáng. Nếu là con vua con chúa, chắc là còn xinh đẹp hơn nữa. Jayajitha đệ nhị mơ ước cưới một nàng công chúa Việt. Tuy vua đã có con với vợ Lào, vợ Miên đầy đủ, vua năn nỉ với sứ thần của vua chúa Sải, của chúa Sải xin chính thức cưới một nàng công nương về làm hoàng hậu.
Xứ Quảng thăm người em phố hội, sông Thu bồn con nước lấn lờ trôi. Đường chùa cầu mưa buồn giăng ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm ướt bờ môi. Thương nhớ nhiều người em yêu xứ Quảng, làn môi hồng đuôi tóc tỏa ngang vai, bờ mi cong nhấp nhô thuyền cửa đại, sóng giác dào vang vọng tiếng thông reo.
Năm 1620, thành Thuận Quảng im lìm trong mưa rầm rì rả, chỉ nghe che chúc tàu câu lá chuối sạc xào, nước sông Thạch Hãn lên cao ngập đường lụt lội. Sải Vương thao thức ngồi trong vương phủ, cảm thấy hơi sương ẩm ướt, dù ngài mặc nhiều lớp tơ lụa nhuộm nâu già. Màu sư tăng khổ hạnh hợp với tâm hồn thanh đạm của ngài. Trên án thư có mấy tập kinh Phật, nhưng vương không đọc. Hôm nay lòng ngài đeo nặng mối âu lo, không biết quân chúa Trịnh đang sửa soạn tấn công đảng trong ngày nào. Và thưa quý vị, sau trận thua tại Nhật Lệ, chúa Trịnh đã thêm căm thù. Sải Vương muốn ly khai dứt khoát với Bắc Hà, thôi không nộp thuế cống nữa. Về phương Bắc, ngài có nhiều điều lo âu như vậy, thì về phía Tây, phía Nam phải được ổn định vững vàng. Còn về phía Đông, ngài rất yên lòng, vì dọc theo bờ biển, từ Quảng Bình vào đến Phú Yên, binh thuyền của chúa xuôi ngược kiểm soát được tình hình. Thuyền bè các nước qua lại tấp nập, chúa mua được súng ống đồng hồ, ống nhòm của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hòa Lan, gươm dao giáo mác cực kỳ sắc bén của Nhật Bản. Còn người Trung Hoa Minh Hương, một lòng thần phục chúa. Thổ sản trong nước bán ra ngoài cũng phát đạt, nào là Kỳ Nam, Trầm Hương, Ngà Voi, yến xào, quế quảng, hồ tiêu, nếp gạo, dầu muối, vân vân. Triều đình thu được nhiều sắc thuế xuất nhập cảng, câu lạc bộ miền thượng dọc theo dãy Trường Sơn đều vui lòng quy thuận chúa Nguyễn. Duy về phía Nam, chúa có phần không yên tâm, mặc dù đã có quan đô chi đảm nhiệm việc giao thiệp với vương quốc Chiêm Thành, nhưng chúa vẫn còn lo âu Bắc Hà tìm cách liên kết rồi đổ bộ vào miền duyên hải Khánh Hòa của Chiêm Thành đánh ngược lên Phú Yên, Bình Định.
Đôi nhịp cầu, nào ngờ đâu tuổi thơ em vào trang giấy, cuộc đời mộng mơ nhớ thương mùa phượng nở.
Việc cầu hôn của vua Prayajitha đệ nhị vừa đến vừa đúng lúc. Nếu vương có Jitha đệ nhị làm rễ, Chiêm Thành sẽ bị kẹt giữa hai nước Việt và Chân Lạp liên kết thông gia. Chiêm Thành sẽ không dám làm phản theo chúa Trịnh mà còn phải nộp triệu cống nhiều hơn, và rồi có thể trong tương lai vương sẽ có cơ hội ngự trị hoàn toàn trên đất miền đất chót của phiên quốc Chiêm Thành nữa. Sải Vương suy nghĩ nhưng lòng buồn rai rứt, vì trong đám công nữ có ngài thì đã có hai người nên duyên phận xứng đáng, còn hai người nữa thì nàng Ngọc Khoa con út còn bé, ngây thơ nghịch ngợm, chỉ có nàng Ngọc Vạn vừa tuổi lứa đôi, tươi đẹp như trăng rằm, vương rất quý, không nỡ rời xa. Vả lại, ngài nhớ chuyện Huyền Trân công chúa đời nhà Trần gả bán cho vua Chiêm Thành, gây biết bao nhiêu lời dị nghị ồn ào trong quần thần và dân chúng thời ấy. Sải vương âu sầu mà phải dứt khoát định đoạt âm thầm. Ngài vương chịu gả nàng Ngọc Vạn cho vua Chân Lạp, mặc dù ngài rất đau đớn thương tiếc nàng, người con gái đức hạnh xinh đẹp tài hoa hiếu đệ nhất trong bốn vị công nương.
Thế rồi vào một ngày trời trong gió mát mà trong vương phủ vẫn im lìm vắng tiếng đàn tranh thánh thót, tiếng sáo thổi vi vu của vị công nữ dịu dàng đôi tám, nàng Ngọc Vạn đã cúi đầu vâng lệnh cha già. Nàng mới lớn mà đã hiểu cuộc đấu tranh cam go sống còn của dòng họ Nguyễn, nỗi an nguy suy thịnh của Sải vương cũng là của nàng. Công chúa thương cha còn hơn chính mình nên thấu hiểu tâm sự tình thế của cha, vì thế nàng không một lời phản kháng, chỉ sụt sùi đau khổ khôn nguôi. Công chúa ra đi lẹ làng kín đáo với gia nhân và vài vị quan già. Sau khi sụp lạy mẹ cha, nàng lên thuyền một ngày trăng sao vằng vặc, nước sông Thạch Hãn vẫn chảy êm đềm. Trời đất dường như vô tình với nỗi đớn đau của nàng và mối quan hệ của nàng trong công cuộc nam tiến sống còn của người dân nước Việt.
Tin mừng đến kinh thành Ung Đô của xứ Chân Lạp, nhà vương cho xây gấp cung điện để đón nàng Ngọc Vạn, em của vua Preahse Chetta đệ nhị, là phó vương Prea Ao Tây, giúp anh làm lễ rước dâu linh đình theo quốc lễ. Bà hoàng hậu mới của Chân Lạp lúc ra đi âm thầm với một vài vị quan thân tín của Sải vương và vài cô thị tỳ. Nàng không ngờ đến Chân Lạp được đón rước huy hoàng, kiều nàng đi qua dân chúng xếp hàng đón rước, tung vòng hoa vạn thọ, bông sen, bông sứ chiếu trải dài trên đường. Các con văn võ ăn mặc triều phục chầu chực, các hoàng thân áo mũ giáp vàng, các nàng công nữ xiêm y lộng lẫy, tóc búi cao, bông cải thơm ngát. Họ đỡ nàng xuống kiệu, vui mừng nghênh tiếp. Nàng chưa hiểu tiếng xứ người, nhưng dưới nắng trời tươi đẹp, trông nàng rực rỡ, thông dong, làm quan sứ thần Việt rất yên lòng. Nàng được rước vào hoàng cung, nhìn lên ngai vàng, liếc thấy nhà vua mà bàng hoàng. Vua Chaitanya tuổi chừng 36, tướng mặt như kỳ lân, mắt to, tóc quăn, vai rộng, da nâu sậm, răng trắng tươi, vồn vã. Nàng rùng mình nhớ cha mẹ, nhớ nhà vô cùng. Sao người ta không nhuộm răng đen như đàn ông xứ mình, trông nho nhã, kính đáo, biết chừng nào. Vua mặc hoàng bào, đầu đội mũ cao nhọn, chót vót như cái tháp vàng, lấp lánh kim cương mã não. Ôi, nàng thấy mình nhỏ bé làm sao? Một con chim hoàng oanh lạc lõng giữa điện ngọc lầu cao, gặp một ông vua kỳ lạ, líu lo, dường như yêu chiều nàng lắm. Nàng thổn thức trong lòng, mà mặt ngoài vẫn giữ lễ, dịu dàng, kính đáo.
Nàng Ngọc Vạn nói được tiếng Khmer, viết chữ Pali, sức dầu thơm, búi tóc cao lên đỉnh đầu, cài bông hồng đỏ thắm, bông lài bông ngọc lan trắng nuốt hương thơm, thấm thía. Nàng quấn sarong, xiêm y ngũ sắc lấp lánh, xinh đẹp lạ thường. Nàng lại có đôi má lúm đồng tiền, đôi môi thắm hồng đầy duyên nhụy, tình tứ, hàm răng hạt huyền nhỏ đều xinh xắn. Khác với các cô nàng Khmer, môi khô nứt nẻ, ăn trầu thuốc mà không biết nhuộm răng, nàng công nữ Ngọc Vạn uống nước sông Thạch Hãn lành mạnh. Da ngà mát rời, mắt vời vợi như trăng thu. Mỗi khi nàng đi chùa lễ Phật, vừa xuống kiệu, thần dân đã vội vàng chắp tay cúi đầu vái dài theo kiểu Khmer, ra chiều quyến luyến. Vua Chay Cheta muôn phần cao hứng. Nàng thỏ thẻ điều gì, vua cũng đều cho nàng toại nguyện. Chẳng bao lâu trong triều đình Ao Đông có thêm quan văn quan võ người Việt. Nàng khéo tâu xin cho dân Việt được vào làm ăn đông đúc, thêm trên vùng đất Đồng Nai Mõ Xoài, tức là Biên Hòa, Bà Rịa bây giờ. Người Việt mở cơ xưởng công nghệ, đóng tàu thuyền cho vua quan chân lạp, đóng góp trong việc phòng thủ chống Xiêm La. Họ càng ngày càng ích lợi cho nhà vua, mà lại hiền lành vui vẻ, nhờ có bà Hoàng hậu Việt Nam mà thanh thế của vua Chaitanya II đệ nhị thêm phần vững chắc, gia phong êm đẹp, thuận hòa.
Snop chup fin, snop chup sau stai,
Năm 1623, nàng mới sang Chân Lạp làm hoàng hậu của vua Jeta, Jeta Đệ Nhị có 3 năm, mà quân Simla đã dần dần mất thế lực bên xứ Chân Lạp. Quá tức giận, vua Sim xuất quân sang chinh phạt, chỉ làm hai đạo binh hùng dũng cùng tiến vào. Nhưng cả hai đều bị ngay vua Preacheta Đệ Nhị cùng phó vương Priya Ao Tây trận đánh đẩy lùi. Năm sau, Simla lại gây thêm một trận thủy chiến khác mà rồi cũng bị thất bại. Từ đấy, để phòng thủ, vua Chân Lạp lại rất cần thêm sự yểm trợ của Sải Vương. Được thế, Sải Vương cho sứ thần mang quốc thư sang yêu cầu cho mở một sở thuế thương chính tại Praikor là Sài Gòn Chợ Lớn sau này. Lý do là cần có lợi tức để giúp lưu dân của vùng Đồng Nai mô soại khai khẩn thêm đất hoang. Sau khi bàn tính với phó vương và đình thần, vương Preacheta Đệ Nhị chấp thuận cho mở một sở thuế thương chính để có tiền chi tiêu trong việc khai khẩn ấy.
Và sau này còn có một số quân binh người Việt đến giữ an ninh cho người Việt nữa. Các bộ lạc người Khmer thấy dân Việt vào cư ngụ đông thêm, làm ăn khá giả, cảm thấy mình bị thua kém dần dà, rút ra đi nơi khác để thoải mái hơn. Những sự việc trên có ghi trong sách sử Cao Miên do các nhà học giả Pháp biên soạn hoặc do tài liệu của các nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha ghi nhận.
Trong quyển Histoire des pays de l'Union Indochine, Việt Nam, Campuchia và Lào, tác giả Nguyễn Văn Quế có ghi là năm 1618, Srey Suryopor nhường ngôi cho trưởng nam là Chaitrita Đệ Nhị và mất năm sau. Chaitrita Đệ Nhị dời đô từ Lovaem đến Udon một năm 1620, và cùng năm ấy ông cưới một cô công chúa Việt Nam, con của Sải Vương, vào năm 1613 đến năm 1635. Bà công chúa Việt được phong ngay làm hoàng hậu và rất được sủng ái nhờ công dung ngôn hạnh. Tất cả bốn điều đều tuyệt vời. Người Miên và người Việt đã trở thành đồng minh từ năm 1620 và gần suốt cả thế kỷ thứ 17. Chaitrita Sanfera Lapak, capitaine de Lovaem à Udon en 1620 et épousa la même année une princesse concochinoise, fils de Nguyễn Sải Vương. Elle fut féroce et fut très aimée pour sa grande beauté et ses qualités. Les Cambodgiens et les Cochinois furent donc alliés à partir de 1620 et durant tout le XVIIe siècle à peu près. Nàng Ngọc Vạn được vua Chaitrita Đệ Nhị phong làm hoàng hậu với danh hiệu Samdak Prea Piscoyo Dei Prea Vokri Rastri trong năm 1620. Đến năm 1624, sinh hạ được một con gái lấy tên là nàng Nea Satray, tiếp theo là hai vị hoàng nam, vị con trưởng tên Batom Brasa Botamarayay, sau này vào năm 1660 lên ngôi vua nước Chân Lạp.
Vua Preacheta Đệ Nhị sủng ái hoàng hậu Ngọc Vạn không những chỉ vì bà xinh đẹp, lễ nghĩa ngọt ngào với ngài, mà bà còn biết khéo léo cư xử với dân chúng, với triều đình và nhất là với các hoàng thân quốc thích, vợ nọ con kia của ngài. Bà sinh được hai hoàng nam, làm cho dòng dõi thêm vững chắc. Bà lại là con cưng của Sải Vương, mà vua Chaitrita Đệ Nhị cần dựa thế để lấy thế quân bình giữa Simla, Hạ Lào và cả Chiêm Thành nữa. Mọi sự đều như ý Sải Vương và ước mong của nàng.
Nhưng trời không chiều lòng bà hoàng hậu Ngọc Vạn được lâu. Năm 1625, vua Preacheta Đệ Nhị băng hà. Cũng may là mẹ con bà yên ổn vì được phó vương Preah-Utay thật lòng che chở. Ông phó vương này cũng theo chính sách của vua Anh trong việc đối xử với các lân bang, nên còn rất thân với người Việt. Preah-Utay còn xếp đặt cho bà Ngọc Vạn lấy làm Hoàng Thái Hậu, địa vị còn cao hơn mấy bà vua Khmer và Lào của vua Jayajita đệ nhị. Tuy mấy bà này có con trai lớn, ông lấy lý do là bà Ngọc Vạn đạo đức nghiêm minh hơn cả.
Hoàng Thái Hậu Ngọc Vạn muốn tránh sự ganh tị giành ngôi cao thấp và muốn tỏ lòng thương nhớ chồng, nên xin ra lập chùa, rồi đem hai con vào chùa sống khổ hạnh, tỏ ra không tha thiết cuộc đời phú quý vương giả. Hằng ngày bà tụng kinh niệm Phật, cầu an cho hoàng gia và cho nước Chân Lạp. Nhờ việc hai vị hoàng nam theo bà vào cửa Phật tâm tu, nên tránh được liên hệ những cơn khủng hoảng trong triều đình Chân Lạp liên tiếp kéo dài sau này. Kính thưa quý vị, Nam Anh và Thục Đoan vừa đọc gửi đến quý vị một bài viết của tác giả Lệ Vân với tựa đề Công Nương Ngọc Vạn, được trích trong tuyển tập Bóng Sắc Giai Nhân Trên Đường Bắc Tiến và Nam Tiến. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúng tôi xin đọc tiếp kỳ 2, cũng là kỳ chót, Công Nương Ngọc Vạn, trên làn sóng của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Kính chào tạm biệt. Kính chúc quý vị luôn an bình hạnh phúc.
Ở thôn bên thành Ca Tỳ La về, tất đạt đa quyết chí xuất gia tâm đạo. Lìa vua cha lánh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình manh áo.